Cái số 1 thì cha nói về một cái bài mà chúng ta rất là quen thuộc, tức là bài ca khúc Trầm Hương. Lời con như trầm hương. Để giờ chúng ta biết cái bài đó quá. Thế thì cái bài đó chúng ta đặt cái vấn đề là hát dâng lễ hay là hát hiệp lễ. Thế thì bây giờ nếu các bạn có cầm cái tờ giấy đó nữa rồi đó, nhưng mà ai mà nhanh nhá thì có thể trả lời được rằng là cái bài này là hát dâng lễ hay là hát hiệp lễ. Thứ nhất, không hát bài này lúc dâng lễ không phải vì bài không đề cập đến bánh rượu. Vì bài không nói đến bánh rượu vẫn có thể hát dâng lễ. Có người và có cha thì cứ nói như thế này: bài nào mà không nói đến bánh rượu thì cái bài đó không được hát dâng lễ. Không phải. Dâng lễ không phải là luôn luôn phải dâng bánh rượu, mà tôi có thể dâng cái niềm vui, dâng nỗi buồn của tôi, dâng việc này, dâng việc kia. Còn khi nào mà có dâng bánh rượu đó thì tốt. Còn nếu không thì tôi thí dụ như là tôi dâng tội lỗi cũng là dâng. Tôi dâng cái sự cố gắng của tôi thì cũng là dâng. Cho nên không phải là vì không dâng biết bánh rượu cho nên nó không phải là bài dâng lễ. Không đúng. Không đúng. Thế thì cái bài này nha, ca khúc Trầm Hương này nha. Rồi cái thứ hai, không hát bài này lúc dâng lễ cho dù bài có nói đến trầm hương. Trầm hương ở đây chỉ được hiểu như lời cầu nguyện dâng lên trước nhan thánh Chúa. Đó là lời cầu nguyện bay lên trước nhan thánh Chúa thôi. Không phải bánh rượu. Thứ ba, không hát bài này lúc dâng lễ vì trong bài có câu đây cao siêu lễ tôn thờ. Thế thì bây giờ đố các ca trưởng á, cao siêu lễ tôn thờ chỉ cái gì? Chỉ ai? Đúng, đây cao siêu lễ tôn thờ chúng ta hiểu như là Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu mới là lễ cao siêu tôn thờ chứ. Thấy không? Mà chúng ta nên nhớ dâng lễ không bao giờ dâng Chúa Giêsu. Dâng bánh, dâng rượu, dâng nỗi vui, nỗi buồn, dâng đau khổ, dâng những tội lỗi của chúng ta, những yếu hèn. Nhưng mà không dâng Chúa Giêsu. Cho nên là chúng ta có một cái bài mà người ta rất là hay đó, là cái bài là Tạo Vật. Thì trong đó có cái câu là con xin dâng lên chính là tri ân Thiên Chúa. Thấy chưa? Không hát được. Khi Đức Giáo Hòa coi bài này thì Ngài nói rằng là dâng lễ không có dâng Chúa Giêsu. Cho nên cái bài này không có được hát dâng lễ. Cha mới nói với thầy nhạc sĩ Francisco, nói rằng Đức Cha không có đồng ý cái bài này. Thế thì thầy có sửa lại được không? Thì Đức Cha có đề nghị một câu hai câu gì đó sửa, nhưng mà không thấy thầy trả lời. Không thấy thầy trả lời cho nên trong cuốn sách mà hát cộng đồng của Nha Trang đó không có bài đó. Đó là một cái bài rất là hay. Lại Chúa Con chỉ là tạo vật. Họ nói rằng là tạo vật là thế này thế kia, lỗi là cái đó. Lỗi không phải là cái chữ tạo vật. Tại cái chữ tạo vật trong từ điển nó có nghĩa rằng là tạo vật, tức là người được dựng nên. Mà tạo vật cũng có nghĩa là người dựng nên, là Chúa dựng nên cũng là tạo vật. Mà người được dựng nên như chúng ta đang là con người cũng là tạo vật. Cho nên lại Chúa Con chỉ là tạo vật thì không có sai. Nhưng mà sai ở cái chỗ là con xin dâng lên chính là tri ân Thiên Chúa. Sai là nằm cái chỗ đó. Cho nên đó là cái bài nào mà dâng Chúa Giêsu là không có trống. Vừa trước cha đi một cái nhà thờ kia đó, hát một cái bài hoành tráng là Hai Ba Bè, nhưng mà cha nói là cái bài này dâng Chúa cho nên sai. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta thông qua một cái bài đầu tiên nhé. Đây cao siêu lễ tôn thờ, câu này ý nói đến Chúa Giêsu. nội dung dâng lễ là dâng bánh rượu sẽ trở nên mình thánh, máu thánh Chúa sau truyền phép, chứ không được dâng Chúa Giê-xu. Bất cứ cái gì mà đề cập đến Chúa Giê-xu là không được. Như vậy, nếu được thì chúng ta hát bài này vào lúc hiệp lễ. Hiệp lễ thì không sao cả, nhưng mà dâng lễ là không được dâng Chúa Giê-xu. Thấy chưa? Đó là một bài nha. Ai có ý kiến gì thì cứ tự nhiên giơ tay lên mà nói. Rồi, thứ hai, bài Lời Thiêng. Lấy một cái bài rất là nổi tiếng nha, của một cái ông thầy mà ông chết rồi. Thế thì cái bài này hát dâng lễ hay là hát hiệp lễ? Thì trong đây có viết như thế này là: có được hát bài Lời Thiêng lúc dâng lễ không? Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Đấy nha, bài rất là hay nha. Đánh đờn cũng là hay, mà hát cũng rất là hay, mà được hơi dài. Hay thì hát lúc dâng lễ hay là hiệp lễ? Thì bài này có thể hát lúc dâng lễ và cả lúc hiệp lễ. Tại vì nó không có đề cập đến dâng Chúa Giê-xu. Cho nên á, hát dâng lễ cũng được, mà hát hiệp lễ cũng được. Nhưng mà nó dài quá, không ai hát dâng lễ đâu. Dài quá, nó dâng lễ có chút thôi mà. Cho nên người ta không hát dâng lễ, hát hiệp lễ. Nhưng mà nếu thí dụ như trong một cái lễ trọng thể mà có Đức Cha là trong hương đó, nó dài á, hát được chứ, hát được. Đấy, đó là vấn đề thứ hai, đơn giản nha. Vấn đề thứ ba, có được hát bài Niềm Tin Kiên Cường lúc dâng lễ không? Con dâng lên niềm tin của người dân Việt. À, đại gia bài đó nha. Lúc đầu thì cha đọc là Niềm Tin Kiên Cường, à, kiêu hùng chứ, Niềm Tin Kiêu Hùng. Oai nha, kiêu hùng mới oai chứ, đại gia, chủ đạo mà. Nhưng mà có ông cha, ông nói gì chứ, ông sửa lại giùm tôi đi. Các thánh tử đạo mà lại kiêu hùng thì trong đó nó có cái chữ kiêu đó, nó nghe nó cũng hơi cao cao chút xíu á. Ông rửa giùm tôi, ông rửa giùm tôi thì đơn giản thôi, anh ưng ha, được thôi. Thay vì kiêu hùng thì cha sửa là kiên cường. Kiên cường cũng oán như thường, tức là anh bắt tôi bỏ đạo mà tôi không bỏ, là kiên cường như gì nữa. À, thì cũng có những người họ cũng cảm thấy rằng là có người họ thích kiêu hùng, mà có người thì đồng ý là kiên cường. Nhưng mà tôi là tác giả thì tôi đồng ý là kiên cường vẫn tốt hơn là kiêu hùng. Cho nên cuối cùng thì tôi xin chọn bài này là kiên cường. Rồi, bài này có cha nói như thế này: bài này không đề cập đến bánh rượu cho nên không được hát dâng lễ. Là có cha nói với tôi như thế, và cũng có nói với các ca trưởng là bài này không có dâng bánh rượu cho nên nó là không được hát dâng lễ. Cha nó hơi quá đấy, thấy không? Tại vì cha thì cha xứ thôi, cho nên nó là cũng không phải là rành lắm đâu. Thế thì tôi xin nói như thế này, trong câu thứ hai nó có câu là: nhanh lúa miên nghiền tan trở thành bánh này. Nhưng mà tôi xin nói rằng là cái bánh lúa miên này tôi không có dâng bánh. Tôi không có hề dâng bánh trong cái câu này. Bánh lúa miên nghiền tan trở thành bánh này, nhánh lúa miên. Tôi chỉ nói cái tinh thần của một cái ông thánh kia đó, à, là những cái người mà hy sinh như vậy á, là bị tan tành cuộc đời để trở nên cái lễ vật mà dâng cho Chúa. Cho tôi không có nói rằng là cái hình ảnh là cái, tôi chỉ lấy cái hình ảnh để nói lên cái sự hy sinh của các thánh tử đạo. Chứ tôi không có nói đến cái chuyện là dâng lễ, lấy bánh rượu đó để mà dâng lễ. À, nhưng mà tôi vẫn nói rằng là cái bài này là cái bài để mà dâng lễ. Là vì tôi có ý làm để mà dâng lễ, dâng cái sự hy sinh của các thánh tử đạo để mà dâng lễ. Dù rằng không có đề cập đến cái chuyện là bánh rượu để mà dâng. Tôi không có dâng bánh rượu. Nhưng mà cái bánh rượu trong đây á, nhánh lúa miến là cái hình ảnh để nói lên cái sự đau khổ của các thánh tử đạo thôi. Đấy, cho nên là bài này chúng ta vẫn hát dâng lễ như thường. Được chưa? Đồng ý, đồng ý. Rồi, số 4 nha. nên dùng chữ Alleluia hay là Hallelujah? Mà các sơ thì đọc là Alleluia. Các sơ là trên mặt đọc Alleluia. Thế thì cái đoạn này là của Đức Cha Phaolô viết nha. Thì tôi xin đọc nè. Alleluia là chữ Do Thái, còn Alleluia là từ đã Latin hóa. Cái Latin đó là vần ABC mà các cha thừa sai để lấy để mà lập tiếng Việt đó. Quá là hay nha. Bản văn phụng vụ lấy từ bản Latin. Đó. Cho nên là phải lấy chữ Alleluia. Trước hết ta dùng y nguyên theo bản Vulgata, nghĩa là dùng chữ Latin ở trong đó là Alleluia. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Đức Cha khi mà viết cái bài này, ngài cũng rà chữ lắm, chứ không phải là ngài nói không không đâu nghe. Ngài nói thứ hai, thứ đến các nước như là Ý, Anh, Mỹ, Pháp đều dùng Alleluia. À, thứ ba, trong Larousse, chúng ta biết là Larousse tức là một cái cuốn từ điển của Pháp, nó dày vậy này, nhưng mà nó rất là nổi tiếng. Thì ngài nói rằng là trong từ điển Larousse đó thì chỉ ghi là Alleluia. Ngài nói có pho có phách chứ không phải là nói khơi khơi nhá. Trong từ điển Anh Việt của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện Ngôn ngữ học, ghi từ Alleluia, còn Hallelujah thì để trong ngoặc. Như vậy là người ta thiên về Alleluia hơn là Alleluia. Rồi. Tuy nhiên, Đức Cha viết nè, ta dùng Alleluia không phải vì các lý do nêu trên, không phải là vì lý do từ điển hay là thế này thế kia, nhưng lý do chính là vì Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định và đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Là chúng ta đọc Alleluia là theo ý của Hội đồng Giám mục chứ không phải là theo từ điển. À, cho nên đây là một cái điều ghi nhận là chúng ta làm theo ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam nha. Rồi, lưu ý về cách đọc, ta đọc là Alleluia. Rồi, lưu ý khi sáng tác, đây là lời của Đức Cha Phaolô nha, ta đừng chỉ viết là Alle mà thôi, vì Alleluia mới có nghĩa là hãy ngợi khen, chứ Alle thì không có nghĩa gì hết. Phải Alleluia mới là có nghĩa là hãy ngợi khen. Cho nên có cái bài hát lên Alle, Alleluia. Alle thì chả có cái nghĩa gì hết, mà có cái nhạc thôi. Alle, Alleluia thì theo ý của Đức Cha là nó không có nghĩa gì hết. Cho nên là mai tính là tự đặt rồi đề nghị với Đức Cha là con sửa như thế này, mừng hát Alleluia thì cũng ngon là như thường, có thấy không? Mừng hát Alleluia. Chứ mà Alleluia, Alle thì không có nghĩa gì cả, cho nên là mừng hát, rồi chưa? Rồi, Đức Cha còn lưu ý cái chữ như này nữa. Người ta dừng ở chữ lu, có nghĩa rằng là ai mà làm nhạc thì phải chữ lu là nó dài hơn là chữ Alle. Alleluia, phải chưa? Chứ mà là Alleluia, đúng được. Alleluia, Alleluia, nhấn mạnh chữ lu nó mới hết cái nghĩa, mà nó mới đúng cái tiếng Latin. Đây, để cho các bạn nghe, đó là theo lời của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Số 5, có thể hát bài Đức Mẹ lúc nhập lễ không? Đây thì bây giờ trước đã đọc ngang. Huấn thị về thánh nhạc và phụng vụ ngày 13 tháng 9 năm 1958. Bây giờ lâu lắm rồi. Phần kết luận số 5 viết: thận trọng chọn các bài hát trong lễ cho phù hợp với ngày lễ và các phần đoạn trong lễ. Muốn thế cần phải dành nhiều thời giờ để mà soạn bài. Bây giờ như thế này, thế thì sao? Mỗi ngày lễ đều có phần ca nhập lễ, do đó bài hát nhập lễ phải hợp với lời của ca nhập lễ trong sách lễ Roma. Chúng ta biết rằng là Chúa Nhật thì nó có cái ca nhập lễ riêng ở trong cuốn sách sách lễ Roma đó. Ngày thứ hai là có cái ca nhập lễ riêng, ngày thứ ba thì có ca nhập lễ riêng. Ôi ai mà theo cho kịp. Rồi ngày Chúa Nhật không á, ở Sài Gòn họ rất là cố gắng, họ lấy cái đối ca của ca nhập lễ của mỗi ngày Chúa Nhật đó, họ làm nhạc một bè hai bè đục đàng hoàng tử tế mà lâu rồi không thấy ai hát hết. Và tôi thấy hay mà không thấy ai hát hết. Đâu có giỡn đâu, đâu có... Một bài mà người ta hát không phải đơn giản đâu. Nhưng mà đó là cái điều hay, để có cái là người ta không ứng ứng thôi. Thế thì chọn các bài hát trong sách lễ đã được giáo quyền chuẩn nhận để thay thế dùng thánh vịnh với ca nhập lễ in trong sách lễ phù hợp với mùa phụng vụ. À, hợp với ngày lễ. Thế thì ví dụ nè, trong ngày lễ Đức Mẹ thế thì ta hát bài Đức Mẹ chứ, nó mới đúng mà nó mới phấn khởi chứ. Ví dụ như là lễ Mẹ lên trời thì mình mới hát một cái bài Mẹ lên trời để nhập lễ, nó mới oai chứ. Chứ đem một cái bài mà con hân hoan bước tiến đoàn đến thánh ấy, thì ăn thua gì với cái đó thì khác. Nhưng mà hôm nay là lễ Đức Mẹ lên trời thì là Mẹ lên trời. Đấy là có cái bài của Triệu Hà ngày xưa đó. Rồi hay là sau này thì cũng có nhiều bài. Nó mới phấn khởi cuộc đời chứ. Đại tư nhất là chọn. Đấy chưa? Rồi á, thí dụ như là hát một cái bài mà theo mùa phụng vụ. Cái mùa phụng vụ thí dụ như là tuần tới là bắt đầu phụng vụ rồi. Tôi thì tôi khoái nhất là bắt đầu lên hát trời cao ấy đồ sương sương, là mình mát cái ruột. Nó đem nó hát cái bài gì đó mà rồi là mình không có thấy là kia mùa vọng, thấy không? Mình phải hát trời cao cái thế, ồ hôm nay là mùa vọng đấy, nó mới phấn khởi chứ. Và cái bài nó rất là đơn giản, phải công nhận nó hay nha. Cái bài đó coi như là nó bất hủ đó, nó người ta quá quen rồi, nó trở thành như là nó đi vào trong lòng trong ruột đó. Cho nên là tôi khoái lắm, mẹ bắt đầu mà mùa vọng á, bài gì cũng có nhiều bài hay chứ không phải là bài đó. Nhưng mà trời cao hay đổ sương sương, cả nhà thờ nó hát phấn khởi, ca đoàn hát mình sung sướng chí. Nhưng mà ca đoàn là hay hát một mình lắm đi, trời ơi, đổi tại tôi mọi đàn chứ. Đó. Rồi, có cái bài mà tôi rất là thích, nó cũng xưa rồi, ví dụ như cái bài là đến cái mùa chay mà hát đó. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu. Hồi xưa là ngày Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn. Hồi xưa họ làm vần lắm nghe. Cái phàn nàn là vì nó ăn vần với là ăn năn. Ồ, hồi xưa họ đặt lời rất là tốt. Nhưng mà sau này thì tôi thấy rằng cái phàn nàn nó không có nghĩa như bây giờ của mình đâu. Phàn nàn có nghĩa rằng là phàn nàn người này thế này hay là thế kia là, thì nó không phải là cái lời cầu nguyện. Cho nên là tôi cũng tạm sửa là Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Tuy rằng nó không có vần lắm nhưng mà tương đối. Thế đây ngày lễ cưới chẳng hạn, lễ cưới không hát cho nó bài lễ cưới thì hát bài gì? Đấy chưa? Đó. Rồi. Tới. Hai. Có thể hát bài Kính Đức Mẹ lúc rước lễ không? Đây là một vấn đề rất là khó nha. Thì Đức Cha Phaolô chỉ nói với tôi một điều như thế này. Ngày lễ Đức Mẹ, cái bài hát đó của một cái bài hát Đức Mẹ mà đề cập đến Chúa là được. Đó là theo ý của Đức Cha Phaolô. mà Ngài nói lúc đó là Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhé. À, và Ngài nói cái gì thì cũng rất là kỹ, thì đó là cũng là cái ý của Ngài là như vậy đó. Cho nên thí dụ như cái bài là linh hồn tôi tung hô Chúa mà một hai bài Đức Mẹ thì tốt quá chứ bác gì đúng không ạ, quá phải hát nữa đó. Cho nên là trong này mới nói như thế này là ví dụ này, ta chỉ có thể hát bài Đức Mẹ khi rước lễ nếu bài đó nội dung có liên kết với Chúa Giêsu. Ví dụ bài ngợi khen, bài Magnificat là bài ngợi khen đó, linh hồn tôi tung hô Chúa quá hay, thấy không, quá hay. Bây giờ thứ sáu nha, bài hát mùa chay mà hát trong lễ cầu hồn và an táng thì có thích hợp không? Đấy, thế thì răng này đọc một chút nha. Trong lời nói đầu sách lễ nghi an táng và thánh lễ cầu hồn trang 7 số 1 viết: trong lễ an táng con cái mình, hội thánh cử hành mầu nhiệm phục sinh với lòng tin tưởng để những kẻ đã nhờ bí tích rửa tội trở thành một thân thể với Chúa Kitô đã chết và sống lại, sẽ cùng với Ngài vượt qua sự chết mà đến sự sống, để linh hồn họ được thanh liệt và được rước về trời cùng với các thánh và các người Chúa chọn, trong khi thân xác họ hy vọng mong chờ hạnh phúc và sự sống lại. Cho nên đó là chết là hát cái bài buồn quá, mà bài là cứ thứ tha tội lỗi đâu có phải đâu. Đấy, cho nên đó là có người bữa trước em mới hỏi tôi như thế này, cha có người họ hát như thế này mùa chay mà họ nói ấy cho dây hơi ai ngủ mê đó, nói như vậy họ hát mùa chay được không cha? Hãy cho dây hơi ai ngủ mê thì phải hát để phục sinh chứ, mà hát lễ phục sinh thì có thể hát lễ mồ chứ, ta lễ mồ là nói đến phục sinh chứ không phải là nói đến cái chuyện là tha thứ tội lỗi, thấy chưa? Giời, cho nên đó là phải lễ mồ là phải hát phục sinh đấy. Chúng ta cứ hay lẫn lộn là cứ lễ mồ là cầu xin là xin Chúa tha thứ tội lỗi, cho nên đó là cứ lấy bài mùa chay mà rên thôi, không có được đâu, buồn lắm. À, rồi như thế này nữa, coi thế nào. Ghi nhận nè, bài hát cầu hồn thường đề cập đến sự tỉnh thức và niềm hy vọng sống lại. Tỉnh thức là biết chuẩn bị trước để mà sống cho nó tử tế, và luôn luôn tin tưởng vào cái sự sống lại, cho nên hát cho nó phấn khởi lên, phấn khởi lên. Rồi, bài hát mùa chay nó đến tâm tình sám hối. Rồi số 7 nè, bài hát lấy ý nội dung tin mừng có được gọi là thánh ca tin mừng không? Ở đây thì chúng ta vẫn thường hiểu rằng là nói thánh ca tin mừng á là mấy cái bài mà người ta lấy nội dung bài phúc âm á, là họ lấy nội dung bài phúc âm á, thế là người ta gán cho là thánh ca tin mừng. À, nhưng mà nếu mà phân tích ra thì cái đó lấy nội dung nó không phải là thánh ca tin mừng. À, thì thế thì đây là trong đây thì ông nhạc sĩ P. Kim đó, ông có viết cho tôi một ít thì tôi xin được đọc để cho cái này nó có tính là từ ngữ ta. À, phụng vụ thánh nhạc phân loại thứ nhất thánh ca cựu ước, thứ hai thánh ca tân ước. Thánh ca tân ước gồm khoảng 22 bài, trong đó chỉ có 3 bài được gọi là thánh ca tin mừng, coi như là giáo hội chia sẵn rồi. Trong 3 bài đó là cái bài gì? Magnificat, tức là bài ngợi khen đó, linh hồn tôi tung hô Chúa đó, đó là một bài thánh ca tin mừng. Rồi cái bài thứ hai là Benedictus, là thánh ca của ông Zacharia, hay là gọi là chúc tụng Chúa, là Chúa con chúc tụng Chúa là thế này thế kia, đó là thánh ca tin mừng. Và cái thứ ba nữa là Nunc Dimittis, có nghĩa là lạy Chúa xin cho tôi tớ này được ra đi bằng yên, là của cái ông tiên tri đó. Ông thấy Chúa rồi và ông nói rằng là bây giờ là con yên lòng rồi, con thấy Chúa rồi, cho nên nếu mà Chúa cắt con đi thì xin cho con đi bình yên. Thì chỉ có ba cái bài đó mới được gọi là thánh ca tin mừng. Còn những cái bài mà xưa nay chúng ta gọi là thánh ca tin mừng là lấy các cái bài phúc âm mà dệt thành nhạc đó thì không phải là thánh ca tin mừng. Thì tôi nói rằng là đây chỉ là cái từ ngữ thôi. Thế thì bây giờ chúng ta tránh cho chúng ta dùng cái gì? Chúng ta là bài hát tin mừng. Chúng ta không dùng tin thánh ca. Thánh ca bên đúng ba bà kia thì mình nói là bài hát tin mừng. Còn không nữa thì bài ca tin mừng. Thế thôi. Còn tôi ấy thì tôi đặt là hát lời Chúa. Tôi đặt hát lời Chúa, không đúng hàng. Thứ 8. Đâu là hai cuộc cách mạng về thánh nhạc của công đồng Vatican II? Thứ nhất, một là cho thánh nhạc đóng vai trò thừa tác. Nghĩa là gì? Nhạc không còn là một thứ trang trí, nhưng là thành phần của phụng vụ. Hồi xưa họ nói rằng là nhạc là đầy tớ, có nghĩa rằng là nó không có cái giá trị gì hết. Thấy không? Rồi á, bây giờ thì nói rằng là cái nhạc là một cái thành phần của thánh lễ, chứ nó không phải là một cái gì mà nó nằm ngoài. Do đó thì có người mà nói như thế này á, đi lễ á, có cha làm lễ là được, hát không hát cũng cần thiết. Cha nói bậy. Thánh nhạc là một phần của thánh lễ, nó mới phấn khởi. Làm cái gì mà hát thì nó mới phấn khởi, chứ người ì nó làm sao phấn khởi. Cho nên chỗ nào nó kẹt quá thì mình không có nói, chứ mà có dân dân mà cha nói thế thì nó có được đâu. Nếu có cha làm lễ là được, chứ hát thì là không hát thì không cần thiết. Tại cha không có nắm vấn đề chứ, cha nói vậy chứ. Phải hát chứ. Đấy nha. Rồi. Ta có thể ví thánh nhạc như một bè trong một cái bài hát bốn bè. Nghĩa là phải hát đủ bốn bè, chứ không được phép giản lược một bè nào. Vì hát như thế thì nghe rời rạc, không có được. Được không? Chúng ta biết là trong hòa âm á, là bất cứ cái nốt nào nó cũng đủ, hoặc là ít nhất là có ba nốt trong đó là đủ hợp âm. Thí dụ như là cái chỗ mình để đô chẳng hạn là nó phải ca đô mi son, hay là đô mi son đô. Nó không thể nào mà không có, mà nhất là cái dấu mi, không thể nào là đô là phải có mi, là cái quãng ba xác định trưởng hay là thứ, cho nên nó phải có. Bây giờ người ta làm thí dụ là cái bài đêm thanh vô cùng son la son mi, mềm thanh vô cùng là đô chứ chị, mi pha mi đô, tức là hát ha, mi son là chứ ha, rồi là đêm thanh vô cùng là đồ mi son là gì đó, đêm thanh vô cùng là đồ mi son đó, đủ người ta hát chứ. Anh hát là đêm thanh vô cùng thì chẳng thà anh hát một mình thì không có ai nói gì, thì khi mà nó đệm nhạc á, nó đệm đầy đủ. Anh hát một mình thì không nói, nhưng mà hay là hai thì được. Anh hát cái bài này, ví dụ như là anh hát là đêm thanh vô cùng, đêm thanh vô cùng, đêm thanh vô cùng, mà chưa có gì hết. Ở dương không có gì hết trọn đó, thì làm sao mà nghe được, mà cái nốt bát là cái nốt chính. Cho nên á, khi mình hát bốn bè á, giọng đờn với cho cố để mà phá bài hát. Tại vì đờn vô rồi thì làm sao mà người ta hát ở dưới làm sao mà nghe, mà không có cái bè bát thì làm sao mà nghe cho ra cái bài. Ôi trời ơi, chứ là có người nói thưa cha, còn hát cái bài đêm thánh vào cùng bốn bè, nói, ô sao bài hát sao tao chẳng nghe bài bốn gì hết á, cho nó bỏ cha. Bốn bè mà bay bỏ bè bát ấy, thì còn hát cái gì nữa đâu. Cho nên nó là phải có cái bề nền, phải có bát đủ, chứ không phải nói rằng là có cũng được mà không có cũng được đâu. Đấy. Rồi. Hai. Cái thứ hai, cái cách mạng thứ hai là công đồng Vatican II cổ võ việc hát cộng đồng. À, việc giáo dân góp tiếng hát trong cử hành thánh lễ. Cho nên chúng ta thấy công đồng có hai cái điều á. Thứ nhất là hát là quan trọng, và thứ hai hát quan đồng cộng đồng là quan trọng. À, mấy ông ca trưởng này là không cho là hát cộng đồng là quan trọng đó à. Để ca đoàn biểu diễn á, ca đoàn biểu diễn á, không được đâu. À, chúng ta thấy rằng là cộng đoàn mà nó hát lên nó nghe nó sướng lắm, thấy chưa? Ví dụ như là trời cao, đó nè, trời cao,
hãy đổ sương xuống.
Một câu thôi, nghe chưa? Một câu thôi, nghe chưa? Cả nhà thờ mà nó hát hay biết mấy, thấy chưa? Ô, nó sướng lắm. Tụi con chưa biết á, chưa, tụi con chưa làm cha, tụi con chưa biết á, thấy chưa? Cái ngày Chủ nhật mà ra mà hát mà trời cao, cả nhà thờ nó hát như vậy á, là nó rạo rực trong người, nó phấn khởi lắm. À, nhưng mà con cái như thế này á, cha lên bàn thờ xong cái rồi á, là cha hát cho cố, thấy chưa? Cha cũng hát bài trời cao, mà cha hát còn to hơn giáo dân nữa. Bây giờ cho chúng con hát để cha hát rồi tụi con biết rằng thế nào là giáo dân hát mà thế nào là cha xía vô nhá.
Trời cao hai ba, trời cao hay đổ sương xuống.
Đó là cha hát đó nghe, đó là cha hát đó. Tụi con có nghe cha hát không? Tụi con vẫn nghe cha hát, nhưng mà hát hòa trong chúng con, thấy chưa? Bây giờ cha kia hát nè.
Trời cao hai ba,
trời cao hay đổ sương xuống. Cha hát một mình đi, một mình cha một micro mà cả cái nhà thờ này cái loa như thế này ai mà hát nổi. Cha hát một mình đi.
Chưa thông thạo cái chuyện là mình phải hát, cho nên chúng con biết rằng là trong lễ vinh danh tất cả các lễ cha đều hát hết á,
bao giờ cha cũng hát. Nhưng mà cha hát như vậy đó, tức là cha hát trong giáo dân. Cha hát mà cha nghe giáo dân hát rõ ràng, mà cái tiếng của cha không có lòi ra.
Thôi mình hát cho cô. Cho nên là chúng ta phải để cho cái giáo dân nó có khí thế, thấy chưa? Đấy, nói như thế là mấy ca trưởng đấy, tưởng cha nói gì chứ cha làm như vậy, tụi con thụt lùi đấy. Đấy, từ ca đoàn đến lên, bây giờ cha bắt nó xuống hát cộng đoàn đấy, được. Hát cộng đoàn là cái cách mạng của Vatican. Đấy. Đấy, bây giờ tầm sao? Làm sao để có ca đoàn, có bài hát?
Tôi thấy cái sứ kia họ tập như thế này. Cứ hai tuần á, thì họ tập một bài. Bài ngắn ngắn thôi. Mà cộng đoàn mà họ tập thôi. Cứ hai tuần thì họ tập một bài. À, rồi họ hát hai tuần xong rồi bữa sau họ tập nữa. Thế thì bây giờ tôi thấy như vậy là bài sơ. Mà cái này là bài sơ phiền nha.
Bài sơ khôn.
Là vì sao? Hai tuần hát một bài, tập một bài, một năm như vậy có 52 tuần, thôi thì mình cho nó là 20 bài đi. Một năm 20 bài, 2 năm là 40 bài, 3 năm là 60 bài, 4 năm 80 bài.
Ô, chứ thật là quá nhiều, thấy chưa?
Tại mình không có phương pháp cho nên mình không có bài.
Chắc tôi thấy rằng bà chơi bà chưa ai khôn nhé, ông bà chưa bà khôn hơn mình. Tức là cứ hai một bài á, là hai tuần là bà tập cho bà. Bài ngắn 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 ngắn.
Rồi trong tuần á, bà cho hát đi hát lại cho nó phấn khởi. Nếu mỗi ngày hát thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thì trong có 2-3 ngày thì mình hát lại. 2-3 ngày một hát rồi thì mình cũng hát được mấy lần. Đại khái như thế. Thế thì trong cái cuốn mà hát cộng đồng một của Nha Trang á, hát cộng đồng một của Nha Trang á, xếp xong nghe nha, 50 năm cuộc đời rồi đấy, đừng có tưởng bỡ đâu.
Nó lâu lắm rồi đó, nó đi khắp nước rồi đó, trong cái chuyện chơi đâu.
À, tôi mới làm như thế này, tức là như thế này, tức là nếu mà để cho người ta mà không có một cái hướng dẫn á, thì người ta cũng cứ hát lui hát tới mấy cái bài đó mà người ta quá quen á, thì như vậy những cái bài khác á, là sẽ không có hát được. Cho nên cha mới chia ra là như thế này, là mỗi tuần. Tức là cha chia tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần 5. Tuần 1 hát bài gì, tuần 2 hát bài gì, tuần 3 hát bài gì, tuần 4 hát bài gì. Đến chi để nó thay đổi. À, để cho nó thay đổi một chút xíu và nó tương đối là hết cái cuốn sách. À, thế thì bây giờ nói cho là chúng ta biết là cái truyền thống của giáo hội. Thứ hai là lễ cầu hồn. Thứ hai là lễ cầu cho các đấng linh hồn. Cho nên bài đầu tiên á, là chúng ta hát là từ vườn sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi á, là giáo dân biết rằng là hôm nay là ngày thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn.
Ta xếp sẵn
là như thế. Rồi cái ngày thứ ba là cái ngày là cầu cho thiên thần giữ mình. Họ nói là thiên thần hộ thổ, rồi thiên thần bản mệnh. Cha thì đơn giản thôi, cha viết là thiên thần giữ mình. Đại khái là như thế, là thiên thần giữ mình. Thế thì trong đó cha có làm một đoạn, có nhiều bài cha đề nghị trong đó, nhưng mà rồi nó không có ông sách. Sách mới thì nó có thể có. Cha được xin cha mới làm một bài nha, để hát ngày thứ ba đó. Xin thiên thần ban mình dẫn con trên đường. Đại khái là như thế đó, đấy chứ. Đấy. Thế thì cái cuốn mà hát cộng đồng mà nếu mà ai mà mua cuốn mới á, thì trong đó có một số bài về thiên thần. Là tại vì mình chọn mấy cái bài mà hơi dở dở mình bỏ đi, thêm mấy cái bài hay đó vô. À, để cho nó cái cuốn đó cho nó đây. Rồi á, cha xếp một cái cuốn đó, rồi cha có in ra nếu mà ai muốn á, thì lấy. Tại vì cha cũng xếp nhiều chứ không phải là ít đâu, nghĩa là đại khái là nó cũng tương đối là dùng được nhiều cái bài ở trong cái cuốn sách đó. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng chỉ hát được cỡ chừng 5-30 bài, sau đó ta cứ quay mít vậy đấy, thì nó cũng ớn, thấy chưa? Rồi bây giờ như thế nào nữa đây? Có lần Đức Cha nói với tôi như thế này chứ, ngài nói chứ tôi thấy nhà trang là in sách hát cộng đồng, như tôi thấy đi nhiều chứ tôi thấy hát cộng đồng cũng đâu có mạnh lắm đâu. Rồi tôi mới nói chứ theo ý Đức Cha thì sao? Ông trưởng ban thánh nhạc thì ông phải làm chứ sao nữa. Tôi nói là tôi xin thưa Đức Cha nhé, nếu mà con nói với các cha nói rằng là các cha cố gắng hát, hát cộng đồng, hát cộng đồng. Ông cha sợ ông nói một câu như thế này này, ông tính nè, ông về ông lo nhà ông đi, ông đừng có chia vào nhà tôi. Như vậy là con lấy cái mò mà úp mặt đấy chứ dám nói à? Ban thánh nhạc ấy có quyền gì, đúng không? Tôi chỉ nói với ngài như thế này, đơn giản quá mà Đức Cha. Đức Cha đi thêm sức. Hôm nay nghe nó hát toàn là bài lạ, toàn là bài hoành tráng, Đức Cha cứ vui vẻ, chúng con hát hay. Nhưng vô Đức Cha nói với cha sở, lần sau tôi tới đây thêm sức, cha phải hát những cái bài cộng đoàn cho cộng đoàn. Nhập lễ là cha phải cộng đoàn, dâng lễ là cha phải cộng đoàn, đáp ca là cha phải cộng đoàn, và kết lễ là cha phải cộng đoàn. Nếu cha không hát cộng đoàn theo như đề nghị của tôi thì tôi khỏi tới đi. Ông cha là dám không làm không? Ông cha nào dám không làm không? Làm ngay đi chứ. Mà đó là một cái điều giáo hội đề nghị chứ, coi chưa không? Rồi bây giờ ca đoàn có thiệt chứ không? Thêm sức, có khi nó thêm sức 50 người, có khi nó thêm sức 100 người, có khi nó thêm sức 200 người, mặc sức mà hát ca đoàn. Đấy chưa? Cho nên ở xứ tôi nó phải chia ra như thế này. Hát một bài đơn giản cho khi mà ban phép thêm sức á, hát một bài đơn giản là cho cộng đoàn họ hát, một bài hoành tráng cho ca đoàn, rồi một bài nhẹ nhẹ hoặc là đánh đờn một chút xíu cho nó thoảng sắc, rồi làm một cái bài hoành tráng. Thì mình chia ra nó như vậy, cái đó là cái chuyện mà mình có thể làm được chứ, đúng không? Chứ còn đi ca đoàn nó cứ ôm hát giáo dân nó ngồi xuống nó ngủ thì làm gì? Nó phải có cho nó tham dự. Người ta nói tham dự cho bộ. Nhưng hồi xưa nói nhà tao đi xem lễ, xem như xem kịch á, đâu có đâu. Tao đi tham dự mà. Đức Cha phán một lời thì các cha nó râm rắp chứ. Tôi mà nói trăm lời thì ông dẹp tròn cầu thì mất cỡ, mình xấu mặt bữa sau dám nói ấy. Thế thì bây giờ á, tôi nói hôm nay như vậy thì cha tưởng là cha lên đây để cha nói cho ca đoàn nó lên, chứ bây giờ cha làm như vậy là ca đoàn nó xuống. Không, tôi không có ý ca đoàn xuống nha, nhưng mà tôi muốn ca hai. Tức là chúng ta phải đề cao và cố gắng làm cho cộng đoàn nó hát, nhưng mà chúng ta phải có những cái bài hợp xướng cho ca đoàn. Các bạn tập một bài hợp xướng không phải là nhanh đâu, các bạn phải tập cả tháng đó. Cho nên mình phải khôn ngoan đó, tập một cái bài 4 bè hoặc là 3 bè, nó vừa phải thôi, nó cũng cần phải dài lắm. Nó vừa phải, thí dụ như cỡ chừng 3 phút hay là 4 phút thôi, thấy chưa? Một cái bài về mình thánh Chúa, có là cái sự kết hiệp với Chúa, đến chi? Lễ nào tôi cũng hát được hết. Tôi hát với thánh Chúa mà,
lễ nào tôi cũng hát được. Bây giờ ca đoàn được 5 bài hợp chương như vậy mà hát á, ui trời, giáo dân nó ca đoàn hát phấn khởi, thấy chưa? Hãy thí dụ như là hãy nếm thử mà xem, chẳng hạn á, cái bài đó con kiếm một cái bài đó mà bốn bè thì hãy nếm thử mà xem thì lễ nào mà chẳng hát được, có phải không? Thì con kiếm cái bài là nó là hoàn toàn là để kết hiệp với Chúa, con tập chừng 5 bài thì một năm thì con tập 5 bài, rồi con hát là hôm nay con tập, bữa sau con hát bài khác, rồi bữa sau con hát hết 5 bài, rồi bữa sau nữa là hát lại, rồi khi hát lại như vậy mình tập bài mới, không phải phấn khởi à? Nói dọc cho đến khi cho hát rồi không có giờ mà tập với chứ, rồi đừng có nói là cha hạ ca đoàn xuống, phải có một cái bài hợp xướng cho nó phấn khởi, đúng không? Có ai dám làm không? Hay là vô cái rán cổ hát mít rồi chứ hát được cái bài mà tôi chả hiểu gì đó. Đó. Hơn nữa chúng ta nên nhớ rằng là có những cái bài á, người ta hát nhiều bè nhưng mà mình còn nghe được cái ý nghĩa là cái gì. Còn có những cái bài người ta hát hai ba bè mình chẳng biết nó hát cái gì. Là cái người đặt lời á, cái người đặt lời á, nó không làm cho mình bắt được cái ý, cho nên nó không có sai, nó không có bắt được. Thí dụ như bữa trước tôi đi nghe một cái bài dân lễ, một cái bài dân lễ hoát hoành tráng lắm. Dân lễ thì có gì đâu mà hoành tráng, dân lễ thì một cái chút. Các bạn nên biết ở bên Tây không hề có bài dân lễ, không có một cái bài dân lễ nào hết trơn á. Là vì sao? Cái bài dân lễ là cái lúc mà dân lễ là họ đến đền, họ đến đền thôi hả? À, có cái ông đánh ọt không trong đời á, rồi ông thổi kèn luôn. Đó, tại vì họ đánh như vậy là đánh giờ mà, cứ mỗi giờ như vậy là 500 franc. Tức là khi mà họ học đánh đờn á, thì một giờ là 500 franc, tức là 1 triệu Việt Nam. Thì khi mà họ được thi để mà đánh đờn ở một cái nhà thờ nào đó, thì cứ một giờ là 500. 500 franc là 1 triệu, đó là nó đúng với cái giờ học của họ. Đấy chưa? Họ đánh đàng hoàng lắm. Nhưng mà bây giờ các bạn, tôi nói là các bạn đi tìm các cái bài của Tây, có cái bài nào mà hát dân lễ không hề có. Mà Việt Nam á, muôn trùng. Cho nên á, phải khen là Việt Nam giỏi, thấy chưa, phấn khởi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta cố gắng làm sao đó để là nó cho nó hát ngắn đấy chứ. Đấy. Thế thì bây giờ nói như vậy nha, chúng ta phải dung hòa làm sao là vừa đốt nóng cái tinh thần hát cộng đoàn, mà vừa làm sao là đẩy mạnh cái vấn đề hát ca đoàn. Cho nên tôi nghĩ rằng là có thể rằng là tôi sẽ chọn những cái bài nào mà khá hay đó, tôi sẽ chờ thầy Ngục Linh hoặc là ai đó họ hòa âm cho cái lúc rước lễ mà thôi. Có những cái bài rước lễ là 3-4 bè, rồi tôi sẽ gửi cho các bạn để các bạn lâu lâu các bạn tập một bài, lâu lâu tập một bài như vậy đó, rồi mình có thể hát được những cái bài đó là có thể hát đi hát lại được trong rước lễ, cho nên nó cũng tiện cho mình. Chứ nếu mình tập một cái bài khác thì đâu có phải lễ nào cũng hát được. Đó. Đấy, rồi, số 9. À, nhạc phổ thơ có hát được trong phụng vụ không? Tại đây thì cái này thì nó không có quan trọng lắm, nhưng mà của một tác giả viết, cho nên tôi xin đọc qua thôi. Con tán thành ý kiến về các bài phổ thơ, nhất là các bài của cố nhạc sĩ Hải Linh, vì chính cố nhạc sĩ đã viết rõ trong Thánh ca Hải Linh rằng các bài Ra đời, Say Noel và Trường ca Ave Maria đều để là hát ngoài phụng vụ. Trang mục lục và trang 179 Thánh ca Hải Linh ấn hành để tưởng niệm ngày nhạc sư qua đời 1988-2008, không tên xuất bản và năm xuất bản. Tức là ý cái ông này, ông nói rằng là những cái bài phổ thơ đó là họ làm thơ, cho nên là thí dụ như là nhạc của Xuân Lý Băng chẳng hạn á, mà Cha Kim Long mà phổ thơ của Xuân Lý Băng là, thì đó là bài thơ, mà bài thơ á, tức là nó phải hát ngoài nhà thờ. Thì cũng như là khảo của Hàn Mặc Tử là bài thơ thì phải hát ngoài nhà thờ, cho nên không nằm trong cái phục vụ được đâu, cho nên là chúng ta đừng có hát. Bây giờ đi hát Giáng sinh thì được, cái đó thì nó không hẳn là nó là một cái phụng phụ, một cái cách có nghĩa là mình đào luyện thôi thì được, nhưng mà hát trong phụng phụ là không có hát được đấy. Rồi số 10, đơn giản nha.
tìm hiểu về từ ca nguyện. Thế thì bây giờ tôi xin viết như thế này, tôi lên Google đánh chữ ca nguyện thì câu trả lời là cầu nguyện, không có chữ ca nguyện. Nó không có chữ ca nguyện. Google thì nó đâu có phải nó biết hết đâu. Google thì cũng có người ta viết, mà người ta không viết thì nó làm gì nó có. Tôi tìm trong sách từ điển Công giáo cũng không thấy chữ ca nguyện. Tôi tìm trong từ điển Việt Nam thì được trả lời ca là bài hát, còn nguyện thì câu trả lời không rõ ràng. Và tôi tạm hiểu ca nguyện là bài hát để cầu nguyện. Mà bài hát để cầu nguyện thì nó khác với những cái bài nhập lễ thì nó rõ ràng. Kết lễ là nó rõ ràng, dâng lễ là nó rõ ràng. Nhưng mà ca nguyện, cho nên khi mà tôi không biết xếp ở đâu nữa thì tôi xếp nó ca nguyện. Không có cái chỗ nào ràng, có nghĩa là anh có thể hát nhập lễ được, anh có thể hát trước lễ được, anh có thể hát kết lễ được. Đại khái thí dụ cho bây giờ tôi nói cái này. Xưa nay với một bài hát được xếp vào nhiều mục thì ghi là mục của ca nguyện. Ví dụ bài Đẹp Thay thì có thể hát lúc nhập lễ. Sáng hôm nay là trong nhà nó hát bài tháng này thánh anh rê mà. Cho nên nó hát bài là Đẹp Thay, ôi Đẹp Thay nhé. Mà Đẹp Thay là tôi làm năm 1975, khoảng tháng 9, một tuần, hai tuần gì đó trước khi tôi chịu chức linh mục. Thì tôi làm có hai bài mà tôi không ngờ rằng nó là nổi tiếng. Là bài thứ nhất là Thân Con Là Thân Lúa Miến. À, Chúa ơi thân con là thân lúa miến. Mà người ta hát là Chúa ơi thân con là thân con gái đi vào nhà dòng đó. Đại khái là như thế. Và mục nát với bề trên. Đó là họ hát như thế. Thế thì cái bài đó là Chúa ơi thân con là thân lúa miến, thấy chưa? Thì tôi chỉ nói rằng là cái cuộc đời dân hiến nó như là cái hạt lúa mà nó mục nát đi vì lợi ích của người khác. Và cái bài đó tôi thấy rằng là các cha mà khi qua đời đó thì tôi thấy các cha hay hát cái bài đó. Và tôi cũng có ước nguyện là nếu tôi chết thì hát cho tôi cái bài đó. Nhưng mà hát hay là không hát thì tôi cũng không biết đâu. Nhưng mà tôi muốn hát như thế, nhớ thì hát mà không nhớ thì thôi. Đấy thì đó, thì cái bài đó là có thể hát nhập lễ được, mà có thể hát kết lễ được, vì đâu có sao đâu. Mà nếu trong một cái bài truyền giáo, thánh tông đồ truyền giáo, muốn hát nhập mà muốn hát hiệp lễ, vẫn được. Thì tôi nghĩ là như thế, cho nên nó xếp được nhiều cái mục như vậy, thì như vậy là nó thuộc cái mục là ca nguyện. Cho nên khi tôi xếp bài mà không biết xếp vào đâu thì cứ để ca nguyện cho nó yên. Nhưng mà cái điều mình ước muốn đó là các cha xứ phải thông cảm với bà sơ, với các ca trưởng. Khi tôi ở xứ tôi có nói với sơ như thế này con tập vừa vừa đó. Chắc cha thấy là con đi nhà thương đều đều đó. Mà cha thì không có tiền cho con đi nhà thương đâu. Mà cộng đoàn cũng không có cho tiền con đi nhà thương đâu. Con phải về xin gia đình, xin anh chị em đi tu bỏ cả cuộc đời trong túi không có đồng nào, tập hát cho cố rồi đi nhà thương. Đi nhà thương thì phải đi xin tiền mà đi nhà thương. Cho nên đó là cha khuyên con đó là con tập vừa vừa đó. Chứ còn tập lắm thì con khổ, con bệnh đấy. Thấy chưa? Còn cha mà có thương lắm thì lâu lâu thì cho ít cái kẹo để phát cho các em đó là cha thương lắm đấy. Chứ còn bình thường thì chắc là không có đâu. Cho nên đó là hãy nhớ rằng các trai sứ phải cảm ơn các sơ, các ca trưởng, trẻ già, những cái người đánh đền, nhất là các ca trưởng khổ lắm. Chọn bài hát cũng rất là khó. Bây giờ thì trên nhiều, nó có nhiều rồi, in bài hát thì nó cũng dễ. Rồi không thì lên trên vi tính thì nó cũng dễ. Chứ mà ngày xưa đó mà ngồi mà chép là chết giấc luôn á. Cho nên là phải thương những cái người phục vụ cho mình. Và nếu được cho nó ít tiền. Nói gì thì nói cho tiền cũng là tiền lập Phật. Nó ra nó nhậu tí cho nó vui vẻ.
Con có hai thắc mắc. Trong cái mục này, trong mục thứ năm là nói về hát kính Đức Mẹ. Thì có trong sách hát cộng đồng cái bài Ngài Đã Thương Ban. Thì trong đó nó có một cái câu là Chúa đã dụ thương đến phận hèn tôi tớ này. Thì muốn nói đến Đức Mẹ. Thì cái bài này có hát được hiệp lễ hay không?
Ý của Đức Cha Phaolô nói như thế này: những cái bài nào Đức Mẹ nhưng mà liên hệ đến Chúa thì trong cái ngày lễ Đức Mẹ chúng ta có thể hát được lúc hiệp lễ.
Đó là câu thứ hai, là cái bài gặp gỡ Đức Kitô. Gần đây thì con có nghe nói, thì con muốn cha giải đáp cho chính xác là cái bài đó có được hát trong phụng vụ hay không.
Cái bài đó nó như thế này: cha Tiến Lộc làm cái bài đó khi sinh hoạt, nhà xác nhận là như thế, thấy chưa? Gặp gỡ Đức Kitô là một bài sinh hoạt, hoàn toàn nó như thế. Nhưng mà chúng con biết rằng là trong sách hát của Nha Trang có, trong sách hát của Nha Trang có, là vì làm sao? Cha thấy cái nhạc nó vẫn là tốt, nó cũng không có đến nỗi là một cái gì, mà nó cũng là một cái gì đó, nó rất là đáng xúc động, và cái lời nó rất là hay. Gặp gỡ Đức Kitô biến thành nôn đen, nó quá hay, thấy chưa? Cho nên cha chọn vào trong cuốn sách hát cộng đồng. Cái quyền cha chọn là cái quyền cha chọn, nhưng mà Đức Cha Phaolô là một tay âm nhạc, mà ngài biết quá chứ, mà ngài cho hát thì quyền giám mục của ngài, ngài cho. Mà Nha Trang được hát thì các chỗ khác vẫn được hát, còn anh không muốn hát, giám mục của anh không cho thì anh không được hát. Nhưng mà Nha Trang Đức Giám mục cho, tôi in trong cái sách hát cộng đồng một thì tôi được hát.